Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2025, Chúa Nhật tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 3, câu 1 đến câu 12. Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: "Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi." Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và một ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông, họ thú tội. Và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước, để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Quý vị và các bạn thân mến, Gioan Tẩy Giả đã kêu lên rằng: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần." Đó không chỉ là một lời kêu gọi, mà là một lời cảnh tỉnh dành cho tất cả chúng ta đang bước vào mùa vọng. Nhưng điều làm chúng ta chú ý hơn là lời của Gioan nói với người Pha-ri-sêu và Sa-đốc: "Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối." Điều này mời gọi chúng ta suy nghĩ rằng, sám hối thật phải có hoa trái. Sám hối chỉ ở cảm xúc thì chưa đủ, phải trở thành hành động cụ thể trong đời sống. Điều mà Gioan cảnh báo người Pha-ri-sêu là điều rất gần với chúng ta hôm nay. Họ đến chịu phép rửa, họ có mặt trong buổi phụng vụ, họ thực hiện nghi thức tôn giáo. Nhưng Gioan nhìn thấu tâm hồn họ, không có sự thay đổi bên trong. Họ nghĩ rằng họ có tổ phụ Abraham là đủ để an toàn trước Thiên Chúa. Nhưng Gioan nói rằng Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu Abraham, nghĩa là không có một đặc quyền tôn giáo nào có thể thay thế cho một đời sống hoán cải thật sự. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1431 cũng nói: "Sám hối nội tâm là một sự thay đổi triệt để của toàn thể con người, một sự trở về với Thiên Chúa bằng cả trái tim, từ bỏ tội lỗi, quay về với mối tương quan yêu thương với Chúa." Như thế, sám hối không dừng lại ở một lời xin lỗi, không chỉ là những cảm xúc thiêng liêng trong cầu nguyện, nhưng là sự thay đổi cụ thể nơi cách chúng ta sống, cách chúng ta nói năng, đối xử, chọn lựa và quyết định. Sám hối phải đụng tới những thói quen cũ, cái tôi cũ và biến đổi chúng thành hoa trái mới trong đời sống. Trong bối cảnh ngày nay, chúng ta dễ mang trong mình sự an toàn giống người Pha-ri-sêu, nghĩ rằng mình đi lễ đầy đủ, đọc kinh siêng năng, tham gia hội đoàn, thế là đủ. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, không phải những điều ấy cứu chúng ta, mà chính là con tim biết thay đổi. Mùa vọng không phải là mùa của trang trí bên ngoài, nhưng là mùa của sự sửa lối cho thẳng, nghĩa là sửa từ chính trong lòng mình. Hoa trái của sám hối thực sự rất cụ thể, biết tha thứ cho người mà ta đã giận lâu ngày, biết giảm bớt sự nóng nảy, biết sống trung thực hơn trong công việc, biết nói lời xây dựng thay vì làm tổn thương nhau, biết dành thời gian cho Chúa thay vì để mình bị cuốn hút vào những vô bổ thường ngày. Nếu chúng ta không thay đổi, thì mùa vọng chỉ là một mùa chờ đợi Chúa bằng cảm xúc, chứ không phải chuẩn bị cho Chúa một con đường thật sự trong tâm hồn. Trong tin mừng, cái rìu được đặt sát gốc cây không phải để đe dọa, nhưng để nhắc chúng ta rằng không ai được miễn trừ trong việc sinh hoa trái cho đời sống thiêng liêng. Cây có đẹp đến đâu mà không sinh trái cũng sẽ bị chặt đi. Người Kitô hữu có sinh hoạt đạo đức đến đâu mà không thay đổi đời sống cũng không thể thuộc về Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở mùa vọng, mùa của hy vọng, nhưng cũng là mùa của thay đổi. Và thay đổi thật sự chỉ có khi ta để lời Gioan vang lên trong lòng mình: hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ nói con muốn đổi, nhưng thật sự đổi. Không chỉ xin lỗi Chúa, nhưng sống khác đi. Không chỉ mong Chúa đến, nhưng chuẩn bị một con đường thật sự để Chúa có thể bước vào cuộc đời mình. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng thánh luyện bằng thánh thần và lửa, đốt lên trong chúng con sức mạnh đổi mới, để mùa vọng năm nay trở thành một mùa sinh hoa trái thật sự trong đời sống thiêng liêng của chúng con. Amen. Thank you.